Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin gửi tới các bạn một bài chia sẻ tại Pháp hội Trung Quốc trên Minh Huệ lần thứ 19 có tiêu đề Thản đãng chứng thực Pháp tại công trường xây dựng. Bài viết do đệ tử Đại Pháp tại vùng Đông Bắc Trung Quốc kể lại, đồng tu chỉnh lý, đăng trên trang Minh Huệ Việt ngữ ngày 22 tháng 1 năm 2023. Tôi sinh sống ở vùng nông thôn vùng Đông Bắc Trung Quốc, Đắc Pháp năm 1998. Nhân dịp Pháp hội Trung Quốc lần thứ 19, tôi muốn chia sẻ trải nghiệm tu luyện của mình trong thời gian đi làm thuê tại công trường xây dựng để báo cáo với sư phụ và giao lưu cùng các đồng tu. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Tôi không sao hiểu nổi. Pháp Luân Đại Pháp đã ban cho tôi sức khỏe tốt và dạy tôi trở thành người tốt. Không có bất kỳ cơ sở pháp lý nào để biện minh cho cuộc bức hại Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vì vậy, sau khi cuộc bức hại bắt đầu, tôi đi giảng chân tướng về Đại Pháp cho những người xung quanh mình, giải thích cho họ Pháp Luân Đại Pháp là gì và vạch trần những tuyên truyền thù địch chống lại Đại Pháp của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sau khi giảng xong chân tướng cho hầu hết những người xung quanh, tôi nghĩ cần phải tiếp cận được nhiều người khác để giảng chân tướng cho họ. Thế là tôi tới làm công nhân thời vụ cho một công trường xây dựng. Tôi làm ở đó 3 năm, và trong 3 năm này tôi đã giảng chân tướng về Đại Pháp cho rất nhiều công nhân ở đó. 1. Tại công trường xây dựng, mỗi ngày tôi đều kiên trì học Pháp luyện công. Tôi biết học Pháp là vô cùng quan trọng, cho nên tôi luôn mang theo sách Đại Pháp đến chỗ công trường. Hàng ngày, sau khi tan ca và dùng xong bữa tối, tôi tìm một chỗ yên tĩnh để luyện công. Sau khi luyện công xong, khu nhà tập thể cũng trở nên yên ắng, và đó là thời gian tôi bắt đầu học Pháp. Chỗ tôi ngủ là một chiếc giường đơn 2 tầng bằng sắt, tôi nằm ở tầng dưới. Để không ảnh hưởng đến đồng nghiệp khác, tôi đã treo rèm ở 4 góc giường và lắp một bóng đèn điện nhỏ, kéo rèm che, tôi có một nơi học Pháp của riêng mình. Hàng ngày, tôi học Pháp đến trước 12 giờ đêm, sau đó phát chính niệm rồi đi ngủ. Để không ảnh hưởng đến công việc, hàng ngày tôi thức dậy từ 2 giờ sáng để luyện các bài công Pháp đứng ở bên ngoài, sau đó quay về phòng ngồi đả tọa luyện tĩnh công. Hàng ngày tôi ngủ chưa tới 2 tiếng đồng hồ, nhưng tràn đầy năng lượng, không có cảm giác buồn ngủ. Tôi cũng chép lại kinh văn của sư phụ, rồi dán lên tấm bảng gỗ ở đầu giường. Trong khi những người khác trò chuyện, tôi học thuộc Pháp. Sau khi thuộc xong một đoạn, tôi chuyển sang đoạn tiếp theo. Ở công trường có rất nhiều muỗi. Đôi lúc luyện công ở ngoài trời, tôi nhìn thấy những con muỗi hút máu căng tròn, chỗ bị muỗi đốt sưng vù. Tuy nhiên, sau khi tôi trở về phòng, những vết muỗi đốt đã biến mất khi tôi còn chưa luyện xong bài tĩnh công, cũng không cảm thấy ngứa. 2. Giảng chân tướng chứng thực Pháp. Sư phụ giảng, ôm chí lớn mà không quên tiểu tiết, trích, thánh giả, tinh tấn yếu chỉ. Là một người tu luyện, tôi luôn luôn yêu cầu bản thân chiều theo Pháp để hành xử trong cuộc sống hàng ngày. Tại công trường, sau một ngày làm việc bận rộn, mọi người đều lên căng tin để ăn cơm trước. Còn tôi hàng ngày sau giờ tan ca, trước hết tôi đi tắm, thay quần áo sạch sẽ rồi giặt giũ quần áo, sau đó mới đi ăn cơm. Thỉnh thoảng tôi đi ăn muộn, nếu hết cơm thì tôi nấu chút mì để ăn. Hàng ngày tôi đều mặc quần áo sạch sẽ, trong khi đó rất nhiều công nhân khác làm việc xong, vừa mệt vừa lười. Thậm chí họ còn không muốn đi tắm, chứ đừng nói đến ngày nào cũng giặt quần áo. Có người mấy ngày còn chưa thay đồ. Những công nhân khác nhìn thấy tôi ăn mặc sạch sẽ chỉnh tề, không giống như những người khác. Họ rất ngạc nhiên. Có người còn đùa tôi. Cậu sắp đi hẹn hò à? Họ không thể tin rằng tôi là người làm ruộng và chỉ là công nhân xây dựng thời vụ. Khi tôi mới vào làm, những công nhân khác hầu như không ai để ý đến tôi. Nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, họ đều cảm thấy tôi không giống như những người công nhân bình thường khác. Có nhiều công việc cần có hai người làm mới xong, nhưng chỉ cần một mình tôi cũng có thể hoàn thành nhẹ nhàng suôn sẻ. Ví dụ, một xe cút kít cỡ lớn chất khoảng 350 kg đến 400 kg xi măng và đá ở công trường hai người đẩy còn thấy vất vả. Trong khi đó, chỉ một mình tôi đẩy rất nhẹ nhàng. Về công việc sàng cát, hai người cũng làm không xuể, trong khi đó một mình tôi làm hết. Hơn nữa, tôi còn có dư thời gian để nghỉ giải lao nữa. Tôi làm việc vừa nhanh vừa tốt, lúc nào cũng hoàn thành công việc sớm. Những công nhân khác nhìn thấy khi tôi làm việc, bước đi uyển chuyển, nhẹ nhàng, tự tại, mọi người đều khen ngợi hết lời. Nhưng không ai có thể biết, trong khi tôi làm việc, đầu tôi nhẩm thuộc pháp của sư phụ. Hàng ngày, tôi nhẩm thuộc hai bài thơ, chính niệm và cảm khái, không biết bao nhiêu lượt. Tôi càng nhẩm thuộc càng thấy vui, càng nhẩm thuộc càng thấy nhẹ nhàng, xung quanh tràn ngập năng lượng. Điều thần kỳ hơn nữa là, hàng ngày tôi đều có thể cảm thấy rõ ràng ở sau lưng có một pháp luân lớn đang xoay chuyển, sức mạnh vô cùng to lớn, giống như đang đẩy tôi vậy. Bản thân tôi cảm thấy mình như đang bay, bước đi dường như có người đẩy, vô cùng mỹ diệu. Lâu dần, ông chủ nói chuyện với tôi trước mặt mọi người. Vì cậu làm việc hiệu quả nên mấy giờ tan ca cũng được. Điều này không áp dụng cho các công nhân khác. Ông chủ còn nói, nếu trời mưa, các công nhân khác có thể nghỉ, còn cậu thì có thể không nghỉ cũng được. Cậu đến làm một ngày, tôi sẽ tính công một ngày. Ý của ông chủ là tôi vẫn có thể đi làm để kiếm thêm tiền. Tôi nói với ông chủ, hàng ngày vào lúc 12 giờ trưa, tôi cần phát chính niệm, cho nên tôi phải xin ông cho nghỉ một lát. Ông chủ đã vui vẻ đồng ý. Mỗi khi sắp đến 12 giờ trưa, tôi nói với công nhân ở bên cạnh rằng đến giờ rồi. Mọi người đều hiểu ý. Sau đó tôi leo lên lầu tìm một chỗ yên tĩnh để ngồi phát chính niệm. Tôi luôn cảm thấy có sư phụ ở bên. Khi tôi ngồi đả tọa và phát chính niệm hàng ngày, tôi đều cảm thấy thân thể mình to lớn vô cùng vô tận, giải thể tà ác ở không gian khác. Đúng như lời sư phụ giảng, kích phong điện xiết thượng cửu tiêu, lôi đình vạn quân tỷ thiên cao, hoành tảo khung vũ vô tận xứ, bại loại dị vật nhất tính tiêu, trích, chính niệm, hồng ngâm bốn. Diễn nghĩa, chính niệm, gió điện chấp xung kích tận chín tầng trời, lực lượng nhanh mạnh như sấm sét cao hơn trời, quét ngang đại khung vũ trụ khắp nơi đến vô tận. Những đồ cặn bã biến dị, nhất loạt bị tiêu mất. Trích, chính niệm, hồng ngâm bốn. Tôi vốn là người hướng nội và rất ít nói chuyện. Nhưng để giảng chân tướng, tôi chủ động bắt chuyện với người nào tiếp xúc với mình. Trước hết tôi làm quen, để giữa chúng tôi trở nên thân thiết. Hễ có cơ hội thì tôi giảng chân tướng. Đôi khi ăn cơm, tôi sẽ chia phần thịt của mình cho những công nhân khác. Khi nhìn thấy họ đẩy xe vất vả, tôi liền giúp đỡ một tay. Hễ nhìn thấy những việc nhỏ dễ làm thì tôi đều đi làm hết. Khi đó, ngày nào tôi cũng tươi cười vui vẻ, thật sự đối đãi mọi người tốt, bao dung khoáng đạt. Tôi biết, mỗi từng lời nói hành vi của mình đều đang chứng thực đại pháp. Tôi đến đây là để cứu người. Các công nhân đều cảm thấy lòng chân thành và thiện lương của tôi, họ đều đồng ý làm tam thoái. Công trường rất rộng, có nhiều tòa nhà đều xây 33 tầng. Công nhân luân chuyển tại công trường nhiều, tôi cứ giảng xong một nhóm là có một nhóm khác đến. Chỉ cần tôi có thể tiếp xúc, tôi đều không bỏ lỡ cơ hội giảng chân tướng cho họ. Một lần nọ, tôi dựng một chiếc bảng xốp màu xanh lam cao khoảng 2 mét trên thang máy của công trường. Trên đó có viết dòng chữ Pháp Luân Đại Pháp Hảo, Chân Thiện Nhẫn Hảo. Ông chủ, giám đốc công trình hay tổ trưởng, công nhân, bất kỳ ai, chỉ cần leo lên thang máy là có thể nhìn thấy ngay. Mọi người vừa cười vừa bàn tán, đôi khi có người còn đặt câu hỏi với tôi. Lâu dần, mọi người cùng nhau làm việc vui vẻ hòa thuận. Thỉnh thoảng có người nhìn thấy tôi đi qua, họ liền hô to, đại pháp đến rồi. hay có người còn hét lên, Pháp Luân Đại Pháp Hảo. 3. Sư phụ ban cho tôi trí huệ siêu thường. Tôi chỉ có trình độ văn hóa tiểu học, nhưng sư phụ đã ban cho tôi trí huệ để giảng chân tướng, khiến cho một người vừa không có trình độ văn hóa, vừa không giỏi ăn nói như tôi, có thể có suy nghĩ thông suốt, rõ ràng lưu loát trong khi giảng chân tướng. Mọi người đều có thể tiếp thu chân tướng. Sư phụ còn ban cho tôi trí huệ để thực thi công việc được tốt. Máy móc ở công trường, tôi chỉ cần tiếp xúc qua là có thể biết rõ cách sử dụng, cấu tạo và nguyên lý của máy. Một lần nọ, thang máy công trường bị hỏng mà kỹ thuật của công ty cung cấp thang máy chưa tới sửa được. Ông chủ phải cho công nhân nghỉ việc. Công nhân nghỉ việc ngày nào sẽ không được nhận lương ngày đó. Và đồng thời, công ty cũng bị thiệt hại về doanh thu. Tôi xung phong sửa chữa thang máy. Ông chủ vô cùng ngạc nhiên, nói, cậu cũng biết sửa thang máy à? Tôi nói, tôi chưa biết nữa, nhưng hãy để tôi xem thử. Kết quả là vừa xem thử, ngay lập tức tôi đã tìm ra vấn đề và thang máy đã vận hành trở lại bình thường. Ông chủ vui mừng thốt lên, Pháp Luân Công quả là siêu thường. Còn có một lần nọ, xe hút vữa đột nhiên không chạy, thợ sửa không có ở đó, mọi người không thể làm việc tiếp, hơn nữa còn phải nghỉ nửa ngày. Tôi bèn nói chuyện với tổ trưởng, hãy để tôi xem thử. Tôi vừa xem thử, hóa ra là có vài con ốc vít bị lỏng. Sau khi siết lại, chiếc xe đã vận hành bình thường. Còn có rất nhiều việc giống như vậy nữa, mọi người đều rất nể phục tôi. Và cũng cảm nhận được sự siêu thường của Pháp Luân Đại Pháp. 4. Sự thần kỳ của Đại Pháp. Một ngày nọ, tại công trường xây dựng, gió thổi rất lớn. Tôi và nhiều người khác đang đứng trong thang máy di chuyển xuống dưới. Chúng tôi chợt nhìn thấy gió thổi bay một sợi dây điện cỡ lớn ra khỏi chiếc giò. Điện áp bên trong sợi dây đó rất cao. Nếu va phải giàn giáo bên ngoài, sẽ rất nguy hiểm. Tôi nhanh chóng nói mọi người niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Mọi người như chợt tỉnh mộng, nhanh chóng lớn tiếng niệm. Và kỳ tích đã xuất hiện. Mọi người đều nhìn thấy sợi dây điện vừa to vừa nặng, giống như có một bàn tay lớn vuốt theo chiều dọc để đẩy nó vào trong giỏ. Mọi người ở hiện trường đều cảm thấy sự thần kỳ của Đại Pháp. Thỉnh thoảng trong lúc dọn dẹp tầng hầm, rất nhiều giàn sắt và bảng gỗ có nhiều đinh sắt khá dài cắm trên đó. Tầng hầm rất tối, cho nên không thể nhìn rõ mọi thứ. Chân dẫm phải đinh là chuyện thường hay xảy ra. Có khi đinh sắt còn đâm xuyên qua đế giày vào bàn chân. Thông thường, người nào bị đâm nặng, dù có nghỉ làm một tuần cũng không khỏi. Nếu tôi dẫm phải đinh, tôi thường lấy tay rút đinh ra. Sau đó tôi cũng không nghĩ gì thêm nữa. Nên làm gì thì làm nấy. Mọi thời, mọi khắc, tôi đều dùng Đại Pháp để yêu cầu bản thân, vậy nên tôi không bị ảnh hưởng chút nào. Mấy năm đi làm công, tôi chưa từng nghỉ ngày nào. Tôi biết sư phụ đang ở bên cạnh tôi. Những công nhân khác đều chứng kiến sự thần kỳ của Đại Pháp. Mọi người cũng thường xuyên niệm, Pháp Luân Đại Pháp Hảo, chân thiện nhẫn hảo. Đệ tử cảm tạ sư phụ, cảm ơn các đồng tu. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình.